những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quỳnh xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quỳnh xin kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty xin thân mến chào Nhã Quỳnh, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quỳnh bên đó có khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quỳnh khỏe thưa cô, còn không biết cô thì như thế nào và bên California thì thời tiết ra sao thưa cô?
Bên Cali này thì tuần lễ này là một tuần lễ rất là nóng nực, thành ra là cái không khí mùa thu cũng chưa có thấy trở về cái bên Cali này cả. Tuy rằng các em học sinh thì các em đã đi học hết cả rồi, còn thật sự ra thì nếu mà đời sống bên này mà mình cứ hưởng cái thú mà an nhàn đó thì cũng được thôi, nhưng mà thật sự cái đời sống đó nó không có làm cho chúng ta an nhàn chút nào cả, thành ra lúc nào mình cũng thấy bận rộn cả. Công việc của Betty thì thật sự làm mới 40 năm trên đất Mỹ này rồi thì cũng là bình thường, cũng quen với công việc rồi, thành ra cũng không có gì mệt mỏi gì cho lắm. Nhưng mà nhiều khi cái vấn đề tinh thần của mình nó cũng hơi, cái đầu óc của mình nó hơi mệt mỏi, là bởi vì nó có nhiều cái chuyện chung quanh làm cho mình nó suy nghĩ, không phải vì công việc đâu, nhưng mà những cái chuyện đời sống chung quanh mình nó, chuyện gia đình, rồi chuyện những người thân của mình bị đau yếu này nọ đó, mình cũng thấy mình nó bị, cái tinh thần mình cũng bị sao động. Chẳng hạn như mỗi ngày mà Betty vào thăm mẹ của Betty đó, Betty thấy thương lắm. Nhưng mà mỗi lần mình vào á thì quý vị biết không, cái tinh thần của mình nó vừa buồn mà lại vừa nó xuống làm sao á, nó không có được vui. Vì trước cái sự sống với sự chết thì mình thấy nó rất là gần gũi với nhau. Nhìn thấy mẹ nằm đó thương lắm, mà thấy cụ không thở được, máy thở oxygen thì tối ngày mà thôi, rồi lâu lâu thì lại bị cái tim nó bị khó thở, thành ra lâu lâu bác sĩ với lại y tá lại phải cứu cấp cụ nữa. Thành ra là cái điều đó làm cho cái tinh thần của Betty nó hơi xuống trong cái thời gian này. Mình phải cố gắng, nhưng mà cũng may là gia đình cũng có các anh chị em ở chung quanh, người chị với ông anh rể rất là tốt, từ bên Paris về bên này ở đây cả tháng rồi. Cũng may nhờ là hai vợ chồng anh chị cũng đã về hưu hết rồi, cũng mới về hưu xong đó, cũng mới có mấy tháng thôi. Thành ra anh chị bay về bên này để lo cho bố mẹ, giúp cùng với Betty để chăm sóc với cụ ở trên giường bệnh đó. Có cái sự an ủi như vậy, rồi mấy cậu em, cậu ở cũng ở xa chừng một tiếng đồng hồ, thì cậu một tuần cậu xuống đây mấy lần cũng giúp đỡ cho một phần. Chứ không thì một mình Betty chắc là cũng điên lên được, cái đầu óc nó cũng lộ, nó không... cái tinh thần nó rất là quan trọng, quý vị thấy không ạ? Đó, thì cũng nhờ là mình Betty có một vài cái sinh hoạt về văn học nghệ thuật, cũng như là nói chuyện cùng với các quý vị thính giả qua khán thính giả qua đài truyền hình cũng như là đài truyền thanh như thế này, nó phải nói là nó rất giúp đỡ cho tinh thần của Betty rất là nhiều. Chứ không thì chắc cũng là sẽ thành cái bệnh tâm thần mất thôi. vài điều tâm sự như vậy. Và hôm nay thì Bích Thi có một cũng tặng cho quý vị thính giả đang nghe đài có một vài cái điều hay hay Bích Thi thấy là có thể giúp ích được, và cũng như là nhắc nhở đến chúng ta. Thật ra chúng ta thì ai cũng muốn cho mình cũng được trẻ mãi, phải không ạ? Trẻ mãi không già. Thì cái bí quyết mà làm thế nào cho trẻ mãi không già thì Bích Thi thấy có một vài điều hay như thế này. Thì trước hết thì chúng ta phải nhắc nhở để chúng ta mỗi ngày phải cố gắng nên ngủ cho đủ 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Đừng có ngủ nhiều quá, bởi vì theo thống kê thì người ta nói nếu mà mình mà ngủ hơn 9 tiếng đồng hồ mỗi đêm á, thì cái nhịp điệu sinh học, tức là cái cơ thể sinh lý của mình á, nó cũng không có tốt lắm đâu. Thế không ạ? Nếu mà mình ngủ nhiều á, thì nó sẽ, khi mình ngủ dậy á, thì một bên cái mắt của mình nó cũng sẽ mỏi mệt lắm. Chứ đừng có tưởng ngủ nhiều mà mình, cái cơ thể của mình nó tốt. Rồi có những cái cơn đau đầu nó cũng sẽ xuất hiện nếu mà mình ngủ nhiều. Nhưng mà ngủ ít cũng vậy thôi, ngủ ít thì lại còn khổ hơn nữa. Thế không ạ? Thì người ta nói cái là mình nên ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ là rất là lý tưởng với mỗi một người lớn như chúng ta. Rồi họ khuyên chúng ta nên hòa mình vào với thiên nhiên, tức là chúng ta nên vào những cái công viên mà có nhiều bóng mát, có nhiều cây xanh đó, để chúng ta hưởng cái oxygen ở trong các cây xanh đó và nhìn thấy những cái cây xanh nó mát mát, làm cho tinh thần của chúng ta nó được sảng khoái hơn, và nó cũng làm cho chúng ta relax hơn. Và vì nhờ như vậy mà cái hệ thống miễn nhiễm trong người chúng ta đó nó sẽ tăng hơn nhiều, để tránh nhiều cái bệnh lắm, những cái bệnh như bệnh truyền nhiễm hay là rắc rối về vấn đề tiêu hóa chẳng hạn đó. Rồi cái điều thứ ba mà người ta khuyên chúng ta là chúng ta nên kết bạn với những cái người bạn tốt. Thì nhắc lại những người bạn tốt thôi, còn những người bạn, có nhiều người có nhiều bạn lắm, nhưng mà bạn thì có chữ bè đi theo nữa thì cái điều đó không tốt. Có những người bạn họ tốt thì mình, thì mình nên tiếp xúc hàng tuần để mà chúng ta có được nói chuyện có về cái vấn đề lợi lạc trong vấn đề tinh thần của chúng ta. Rồi còn nếu mà những người mà không có bạn bè đó, họ cảm thấy họ rất là cô đơn. Và vì cái sự cô đơn mà không có bạn bè như vậy thì họ không cảm thấy hạnh phúc, và cũng như là sẽ có những cái bệnh về trầm cảm nó sẽ diễn ra. Thành ra họ khuyên chúng ta nên có những cái người bạn tốt ở chung quanh chúng ta. Và cái điều thứ tư đó, họ khuyên chúng ta là chúng ta nên biết ơn. Người ta dùng chữ biết ơn đó, về mọi điều mà bất cứ ai họ làm cho mình, điều lớn, việc lớn hoặc việc nhỏ gì đó, thì chúng ta nên tỏ cái lòng biết ơn về mọi thứ. Thế mà khi mà chúng ta tỏ lòng biết ơn á, thì chúng ta cảm thấy nó rất là dễ chịu, và cái sự biết ơn của chúng ta nó gây được cái cảm tình rất với nhiều người. Và cái sự biết ơn nó sẽ làm cho cái tiến trình mà lão hóa trong cái vấn đề tinh thần, rồi giúp cho chúng ta trở nên tươi trẻ và sống lâu hơn. Đó là khi mà chúng ta tỏ lòng biết ơn và chịu ơn của bất cứ điều lớn hoặc điều nhỏ đến bất cứ một người nào, thì chúng ta sẽ được những cái vấn đề lợi ích, đó là như vậy. Còn thêm một cái điều nữa là khi mà chúng ta làm việc, chúng ta đừng có nên ngồi nhiều quá, cố gắng đi lại lại, hoặc là đứng ít nhất là một tiếng một ngày. Có những vị mà làm việc trong văn phòng nó cứ ngồi hoài trước cái computer đó và không có chịu đứng lên, không có thời giờ để đứng lên nữa, thì cái điều đó không có tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Và họ khuyên chúng ta nên đứng lên, đi lại lại, hoặc làm bất kỳ cái điều gì khác mà thay vì mình ngồi nhiều quá. Có nhiều người họ ngồi nhiều quá họ đâm ra lười biếng, thành ra cái bụng nó to lên, mỗi ngày nó mũi to mà họ không cảm thấy cái điều đó, cho đến khi một hôm thì nhìn thấy cái bụng mình nó cứ phình, nó to lên. Người ta lại bảo tại sao chúng tôi ăn ít mà tại sao cái bụng nó cứ mỗi ngày nó mỗi lớn mỗi to lên như vậy, mặc áo quần xấu quá. Thì phải nên chú ý là chúng ta nên đi nhiều hơn, mà nếu có thì giờ thì tập thể dục mỗi ngày nữa. Họ nói là chúng ta nên tập thể dục mỗi ngày ít nhất là 30 phút đồng hồ, để chúng ta một là đi bộ, hoặc là chúng ta chạy treadmill, hoặc là chúng ta làm bất cứ điều gì có thể là làm cho cái trái tim của chúng ta nó được khỏe mạnh hơn. Đó, thì chúng ta nên tập thể dục mỗi ngày. Và thêm một điều nữa là đừng có quên uống nước thường á, mà uống nước lọc đó, là để cho cái cơ thể chúng ta nó có chất nước trong người, nó sẽ điều hòa tất cả những cái bộ guồng máy về sinh học ở trong người của chúng ta. Đó, Và thêm một điều nữa là chúng ta cũng đừng có nên lạm dụng uống nhiều cái thuốc trụ sinh nữa. Có nhiều người ở Việt Nam đó, BT thấy qua bên này ở Việt Nam, bởi vì họ mua thuốc trụ sinh rất là dễ, không có cần mua toa, có toa của bác sĩ. Thành ra cứ đi ra tiệm thuốc Tây quen là họ cho thuốc trụ sinh. Mà vì lạm dụng thuốc trụ sinh như vậy mà khi họ qua bên Mỹ này rồi đó, thì họ nhiều gặp nhiều vấn đề lắm. BT có số một số người quen mà trong liên hệ với họ hàng á, các cháu nó qua bên này những cái hàm răng của chúng nó bị vàng hết mà bị gãy hết trơn rồi. Bởi vì hồi bé đó, nó hơi bị đau một tí thì bố mẹ lại đi ra tiệm thuốc Tây cho thuốc trụ sinh vào uống. Đau đầu sổ mũi gì cũng uống trụ sinh, thành ra các cháu nó qua bên này cái răng của nó bị hư hết. Cái điều đó rất là buồn, bởi vì các cháu đó là cháu gái. Thành ra là cái hàm răng nó rất là quan trọng đối với khuôn mặt của các cháu nữa. Cũng giống như là sau này các cháu nó bị mặc cảm với các bạn bè của nó cùng lứa tuổi ở bên trung học cái này. Thành ra là Bitty thấy là đây là một cái điều mà chúng Bitty cũng nghĩ là nên nhắc nhở tất cả các quý vị, là chúng ta nên có những cái điều mà Bitty mới nói lên á, thì các hầu như chúng ta đều biết cả, nhưng mà nhiều khi chúng ta quên mà chúng ta cũng không có áp dụng. Nhưng mà Bitty thấy cái điều này là rất là đúng. Thành ra là chúng ta cố gắng làm được những cái điều này trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì rất là vui. Vâng, và đó là cái điều Bitty chia sẻ ngày hôm nay và cũng tặng tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình ngày hôm nay. Trước khi Bitty có một cái lá thư của một vị thính giả gửi về cho chúng ta thì cô Bitty mời Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Bitty, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật với nghệ sĩ Bitty vào lúc 5 giờ chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau khi cô Bitty chia sẻ những cái lá thư thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và xin trở lại với cô.
Cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều. Có điều là Bitty thấy rất là vui là khi nào mà Bitty lái xe ra đường hoặc là Bitty đi đâu mà có giờ rảnh rỗi đó, Bitty bấm cái số cell phone, có cái cell phone đi theo người, thì Bitty bấm muốn nghe cái đài Sài Gòn Dallas 1600 AM đó. Bitty bấm cái số phone là 213-493-0188, thì Bitty nghe được trực tiếp nghe cái chương trình của đài ở bên Sài Gòn Dallas. Thành ra Bitty rất là vui. Thành ra Bitty nhắc nhở đến quý vị có thể đi đâu xa đó, qua các tiểu bang khác đi chơi chẳng hạn, mà muốn nghe đài đó, cái đài Sài Gòn Dallas 1600 AM rất là thân thương của mình á, thì quý vị cứ việc bấm cái cell phone của mình ra bất cứ lúc nào, trong lúc đi xe hoặc là trong lúc rảnh rỗi ngồi đợi chờ cái gì đó đại khái đó, thì mình nghe như vậy nó cảm thấy nó gần gũi với cái cuộc sống của chúng ta hơn. Bởi vì quý vị ở bên vùng bên đó thì quý vị chắc chắn là nghe cái đài này rất là nhiều rồi. Thì Bitty cũng nhắc nhở như vậy, bởi vì Bitty ở xa nhưng mà Bitty cũng thường xuyên được nghe được cái đài bên đó. Bitty cảm thấy rất là vui lắm, mà Bitty cũng cảm thấy rất là ấm lòng khi mà nghe các anh chị em xứ ngôn viên và các chương trình của đài rất là hay. Vâng, và bây giờ thì Bitty có một cái lá thư của bà Thái Tú Anh đã gửi cho chương trình của chúng ta như thế này. Sau khi Bitty đọc thì xin mời quý vị nhín chút thời giờ để mà chúng ta cùng chia sẻ với lá thư của bà. Xin cảm ơn quý vị. Thưa cô Bitty, hai vợ chồng chúng tôi nay đã gần 70. Sau hơn 40 năm làm lụng vất vả xây dựng cuộc sống trên đất mới này, nay chúng tôi dành dụm được chút ít tiền bạc để dưỡng già. Đời sống vật chất cũng tạm ổn, nhưng sao trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy lo âu với cảnh sinh lão bệnh tử mai sau. Các bạn bè tôi có nhiều người không có tiền, nhưng họ về hưu sớm. Có chút tiền thì họ đi du lịch, an vui. Họ ca tụng tuổi già này là tuổi hạt, tuổi vàng của đời người. Họ chủ trương nên tận hưởng, nên trân quý những ngày tháng còn lại cuối đời này. Còn tôi thì muốn cày cho tới chết để có tiền. Ông xã tôi là sĩ quan cao cấp trong quân đội trước đây. Ông ấy có một thời vàng son, uy quyền. Đột nhiên ngày quốc hận 30 tháng 4 đến, đã đổi đời, không biết bao nhiêu người. Từ một người chỉ huy trưởng oai nghiêm, một sớm một chiều qua đây chúng tôi mất tất cả, từ vật chất lẫn tinh thần, nên chúng tôi thường buồn, luyến nhớ những ngày xưa. Qua đây anh ấy phải xuống chó làm nhân công, dọn dẹp văn phòng buổi tối, hốt rác, dọn dẹp nhà vệ sinh, nên anh ấy rất buồn tủi cho thân phận lưu vong mất nước. Sau đó làm công việc bảo trì điện nước cho một trường tiểu học. Còn tôi đeo theo nghề làm móng tay. Tôi nghe nói nghề này mang bệnh lúc về già vì hít thở nhiều không khí có hóa chất. Nhưng chừng nào mang bệnh, chừng nào chết hãy hay. Chứ qua đây tôi không có đủ chữ nghĩa để làm việc văn phòng mà cũng không có sức khỏe để làm việc lao động. Ước mong lúc mới qua Mỹ là có đủ ăn, có một căn nhà để che nắng che mưa và lo cho hai con được ăn học nên người. Có được mảnh bằng đại học để đỡ phải vất vả như cha mẹ hay phải dầm mưa dãi nắng làm việc lao động kiếm sống. Thời gian qua mau, chẳng mấy lúc nay, đã 40 năm qua. Sau khi thay đổi việc làm mấy lần, nay ông xã tôi làm sếp trong một hãng xây cất lớn. Nhờ có khả năng chỉ huy lính từ lúc còn bên Việt Nam, nên qua đây gặp việc làm thích hợp, anh ấy tiến nhanh trong nghề nghiệp. Anh ấy rất được chủ, quý trọng, tăng lương cao, nên cũng không muốn về hưu sớm. Lòng con người tham không đáy, sợ gần nhà, việc làm nhàn nhã, nên tôi khuyên anh ấy tiếp tục làm cho đến năm 70 tuổi hãy về hưu, trong lúc bạn bè tôi về hưu gần hết. Nay họ không còn bị ràng buộc bởi thời giờ, bị các đồng hồ reo quấy rối, đánh thức dậy sớm mỗi ngày. Họ tha hồ đi du lịch đó đây, không cần xin phép chủ. Tôi cứ năn nỉ ông xã tôi, thôi gắng cày thêm một thời gian, có nhiều tiền, sau này vô viện dưỡng lão hạng sang, được chăm sóc kỹ lưỡng hơn những nơi rẻ tiền. Tôi nhớ hoài cách đây một năm, lần đầu tiên tôi theo một người bạn đi thăm mẹ của họ ở trong một nhà dưỡng lão chung của chính phủ. Người già nằm la liệt trên giường, xếp hàng dài, không khí ở đây thật ngột ngạt, khó thở vì có đông người. Phần đông người già bệnh hoạn, tàn tật, không tắm rửa sạch sẽ, không chịu được mùi hôi, tôi phải chạy ra sân cho thoáng khí. Bạn tôi giải thích, nếu gửi bà ở nhà dưỡng lão hạng sang thì tốn tiền nhiều lắm, chứ không nổi. Mà để bà ở nhà một mình thì không tiện vì cả nhà ai cũng mắc đi làm. Cái hình ảnh tuổi già này ám ảnh tôi mãi, nên tôi thấy nếu còn sức làm việc thì cứ tiếp tục làm, để sau này khỏi phải vô nhà dưỡng lão nghèo nàn. Còn như mình chết đi rồi mà còn dư tiền thì để lại cho con cháu. Trong lúc đó bạn tôi về hưu non, suốt ngày chăm sóc cho mảnh vườn, đi bộ, đi câu cá, đi du lịch rất thảnh thơi. Họ chủ trương phải cố gắng tận hưởng những ngày còn lại ngắn ngủi này. Vô thường xảy ra bất cứ lúc nào, mình sẽ không ân hận, hối tiếc vì đã tận hưởng những ngày hạnh phúc cuối đời. Điều này làm tôi suy nghĩ rất là nhiều. Theo cô thì cô chọn con đường nào? Tôi đang đứng giữa ngã ba. Chú thích, tôi đã làm chủ một tiệm nail, do đó công việc của tôi cũng ít bận rộn hơn là những cô làm công. Xin cảm ơn cô. Ký tên là Thái Tú Anh.
Dạ, cảm ơn cái bức thư chia sẻ vừa rồi của bà Thái Tú Anh. Và nếu quý vị đã nghe rồi bức thư của bà thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, góp ý cho bà Thái Tú Anh. Bà nên làm thế nào? Bà có nên nghỉ hưu bây giờ hay không? Và bà đang làm chủ một tiệm nail. Bà thấy nhiều người cũng cùng tuổi như bà hoặc trẻ hơn đã về hưu và đang tận hưởng những ngày ở tuổi già đi chơi, đi du lịch. Còn bà thì bây giờ bà vẫn còn làm, vẫn còn đi làm vì bà không muốn khi mà bà về già thì bà sẽ vào nhà dưỡng lão mà không có thuộc loại hạng sang. Bà muốn vào nhà dưỡng lão hạng sang. Và bà với chồng bà thì năm nay cũng đã gần 70 tuổi rồi. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110 để góp ý cho bà Thái Tú Anh. Dạ, Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Hello, cô Betty, cô Nhã Quyên.
Dạ.
Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Chào dì Tư.
Dạ. Dì Tư xin cảm tạ những lời hỏi của cô Tú. Thân Tú đâu quá đúng đi. Và với cảm ơn cô Nhã Quyên với cô Betty cho những điều đẹp cho những bạn của mình đó nè, cũng ngồi nghe đó. Dạ. Như thế này này, dì Tư vô vấn đề liền nha Betty. Với
dạ, vâng,
chúc cho cụ bà
đi
mau mạnh nha.
Dạ.
Cho mau về nhà nha. Có sanh
dạ
có tử, ông Phật, ông Trời, ông Chúa Giê-xu cũng chết chứ không phải là mình. Mẹ dì Tư cũng mới chết mấy năm nay thôi.
Dạ,
phải chết thôi với Tư, nhưng mà chết một cách có con cháu như thế này là bà hạnh phúc lắm rồi. Nhiều khi chết mà không có con cháu mà buồn lắm á nha Bích Tư.
Bích Tư cảm ơn dì Tư đã chúc lành cho mẹ.
Dạ, Bích Tư có phúc lắm còn mẹ. Dạ, có nhiều cỡ tuổi này là không còn mẹ, cỡ tuổi tôi là hết mẹ rồi, mẹ đã đi ra đi mấy năm rồi.
Dạ, không biết năm nay còn không nghe nữa chứ.
Dạ, thì còn cầu nguyện cho nhiều, đọc kinh cho nhiều. Tối bữa nào tôi với ông xã đi đọc kinh một quyển kinh 7 giờ, đọc tới 7 giờ rưỡi đó. Đêm nào cũng đọc hết. Kinh từ bi đó. Dạ, sống ngày nào hay ngày nấy Bích Tư ơi, mình đừng có lo. Rồi, vô vấn đề nha.
Dạ vâng ạ, dạ xin mời.
Cô tên gì hồi nãy đó?
Dạ Thái Tú Anh ạ.
Tú Anh hả?
Thái Tú Anh, dạ đã 70 tuổi rồi.
Trời đẹp quá ha. Dạ bao nhiêu tuổi?
Dạ chắc gần tuổi của dì Tư ạ.
À vậy hả, như thế này là cô thấy cô rất là sung sướng, có chuyện teo. Rồi bạn bè cô được đi du lịch, cô nói rất là tốt. Nên không nên nghỉ đâu cô làm đi, hôm nào đi du lịch đó cô để cho mấy cô tiệm nail coi cho, đừng đi hại con tôi này. Nó mới có 50 tuổi, nó bán nhà hàng disco, nó đi một tháng mới về nè. Nó không coi, không trông gì, hai vợ chồng nó dắt con nó đi vacation bên Pháp, rồi vacation bên Thái Lan, rồi bên Lào, rồi mới về nè. Rồi cho con nó đi học thiệt đó, tôi nói sao mình đi dữ không, coi không có sao đâu mày. Mấy người ta bán người ta vô cho con coi hết. Người ta không có lấy tiền mặt, người ta lấy tiền credit card đó, rồi người ta cho con coi về tiền bạc rồi vẫn còn. Còn tiền lương đem ra mấy người đã chia nhau. Con tôi cũng tốt, bụng lắm nha. Tên đó con Mami Vành đó. Nó đẻ bên Pháp đó. Tôi đẻ bên Pháp ba đứa lận cô Bích Tư.
Dạ.
Thành ra bây giờ cô cứ không hẹn gì tôi khuyên cô, nhưng mà có lời tốt. Trên đời cô hỏi vậy là rất là đúng chỗ tủ dì Tư rồi. Cô tự nhiên đi đi kêu sinh đây, mỗi năm mỗi đi đâu cũng được, rồi cô để cho mấy người neo, một người hai người làm đi, kéo thời giờ ra đi chơi đi cô, trở về tiệm mình vẫn còn. Tại sao mình không làm, mình vẫn làm được, người ta muốn làm mà làm không được, mình làm được cứ tiếp tục làm. Cảm ơn trời Phật. Cô đừng sợ người ta ăn cắp mình, và đừng có sợ người ta lấy gì của mình. Họ lấy thì tốt, họ không lấy thì tốt. Bởi vì không có lấy được, không có trả tiền má. Dạ, mấy đứa nhỏ về, nó đưa cho tôi coi hết. Nó nói má à, có sự thật. Má ơi coi này, người ta bán tới đâu rồi, người ta chụp hình, người ta đưa lên cho con hết. Cái gì, điện thoại thông minh bây giờ thấy bao nhiêu bạn ngồi ăn cũng thấy, mà tiền vô bao nhiêu còn thấy cô à. Đi nó mới đi tháng về nè, tôi ra quá trời, tôi nói tôi phải chạy tới chợ lui coi cho nó, nhưng mà tôi đâu có biết gì để coi. Tôi cũng chạy coi thôi cho sạch sẽ, vệ sinh này kia rồi tiếp nó, chứ nó muốn tôi đâu có biết nói rõ đâu gì Thái á. Thì cô cứ việc nên làm đi nha, đừng bỏ cuộc cô. Thử làm, tôi nói sự thật là thử làm là một cái, là cũng như cô Lý Ti cũng rất là khôn ngoan, là mở cái radio này để nói cho chứ nhớ, cô nhớ. Cô làm cái này, cô đếm một ngày 10 cái ngón tay đi, đừng có mấy chân mà cô cũng đếm được 10 rồi. Cô việc làm đi, cô tiếp tục làm đi nhá. Rồi cái là đi chơi một tháng về, tiền vẫn còn như nguyên, không mất cách nào hết trơn á. Con lành lắm. Vậy thôi, dì Tư xuống đường dây nha, Bích Tư ơi.
Dạ vâng ạ, Bích Tư cảm ơn dì Tư đã lấy thời gian để gọi vào chia sẻ cùng với lá thư của bà Thái Tú Anh ngày hôm nay.
Cô lời, ơi,
tư,
cô ráng
như là dì Tư lúc nào cũng phân khích người ta đi làm ha.
Dạ, đi làm, không nên nghĩ việc làm của mình, con ông chồng, ông buồn tuổi. Trời, ông quăng tháo, quần chùi, cầu tiêu, không phải mình nói trời qua nó có việc gì làm, tuổi mình già, ai mướn mình, phải đi làm cầu tiêu, chùi ở trường học. Nói trường học qua vậy chứ cũng phải đi dọn dẹp kìa, quét dọn kìa, cũng rửa ráy kìa, người ta đâu có buồn. Ta sống, sống để làm gì? Sống để dòm đời. Dạ, dòm đời làm gì? Để mình sung sướng. Chứ đừng nói khổ, bên kia càng khổ cô, nước lụt này ha. Rồi bị bắt lên, bắt xuống, thả lên, thả xuống, yêu cầu người này cho tiền nuôi, yêu cầu cho mình. Còn khổ hơn mình đi chùi cầu tiêu nữa, quét dọn nữa. Cô ơi, lời khuyên của dì Tư nha. Chính chắc là cô có tiền, cô vẫn đi chơi như thường nha. Tiệm giữ đi cô. Ok, bye bye.
Dạ, cảm ơn dì Tư, ba dì Tư, chúc dì Tư vui vẻ. Dạ vâng ạ.
Dạ, cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Và sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, Nhã Quyên xin kính mời quý vị trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý thính giả đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.